Ma Ngân, chương 1010, thắng thảm như bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Anh Tinh là tinh trung tâm của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, đại giáo chủ Hải Đình gia tự nhiên trước tiên nhận được tình hình chiến đấu ở Ma Duệ Tinh, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Bách Lạp Đồ là người lão luyện luôn ổn định, nhìn từng bộ hình ảnh truyền về tiền tuyến, cùng mặt đầy vẻ kinh ngạc. Hắn nghĩ tới Thiên Tế Tinh sẽ tiến hành thể sống chết phản kích, nhưng loại phản kích mức độ này, cùng với hình ảnh thảm thiết lại vượt ra ngoài dự kiến của hắn. Trên mặt đại giáo chủ Hải Đình gia, bên trong vẻ kinh ngạc toát ra một chút xanh mét, nhất là khi nhìn thấy hành động không quản tới hết thảy, dốc toàn bộ lực lượng của Thiên Tế Tinh, cùng với hình ảnh trăm vạn hùng sư toàn quân bị diệt. Càng làm cho Hải Đình gia cảm thấy giật mình chính là Thiên Tế Tinh đối với kỹ thuật ma văn phi đạn cùng với thực lực công nghiệp quân sự đã vượt ra ngoài tưởng tượng của hắn. Trong nháy mắt liền tìm được rồi chặn lại uy hiếp của phi đạn Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, sau đó trong vòng 2 ngày chế tạo ra phi đạn dung nham tính sát hại cực lớn kia. Tiêu hoàng này so với tưởng tượng của ta phải đáng sợ hơn nhiều, hiện tại giáo chủ đại nhân hẳn là hiểu được nguyên nhân ta phản đối động võ với Ma Duệ Tinh rồi chứ. Hơn nữa nói vậy giáo chủ đại nhân cũng đã nhìn thấy, Bộ Ngoại vụ truyền tới tin tức hội nghị Liên Hợp Thái qua, đã bắt đầu tiến hành một loạt khiển trách đối với chúng ta, đồng thời lệnh cưỡng chế chúng ta đình chỉ hãm hại Ma Duệ Tinh, nếu không sẽ áp dụng chế tài cường lực với chúng ta, thế cục chúng ta đã rất bị động. Bách Lạp Đồ cho mày, nghiêm mặt nói. Trước đó hắn đã cực lực phản chiến, hiện tại lại càng không thể thu hồi. Bị động, Bách Lạp Đồ đại nhân có hơi nghiêm trọng rồi đấy. Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đất rộng của nhiều, có được binh lực ngàn vạn hùng sư, chẳng lẽ còn phải tâm tồn kiêng kỵ Thiên Tế Tinh? Đối với chế tài, chẳng lẽ chúng ta e ngại? Phòng ngự đại thần kiêm tổng tham mưu trưởng quân khu Chiết Khoa nhìn Bách Lạp Đồ, biểu tình nghiêm túc nói. Tuy rằng miệng nói thực kiên cường, nhưng tâm tình Chiết Khoa có thể tốt mới kêu là kỳ quái. 100 vạn binh sĩ, cộng thêm các loại chiến hạm theo tình thế như vậy cũng không phải là lớn bình thường, gần như tương đương với tổng binh lực của một tinh quận. Thiên Tế Tinh là không có gì đáng e ngại, nhưng mời ngươi trước xem tư liệu đầy đủ này đi, tân bối ba liên hợp thể đang chống cự lại Á Bình Ninh liên hợp thể. Á Tê Á liên hợp thể cùng đang toàn lực chống cự Gia Đô liên hợp thể, hai chi quân đội này chỉ cần có một đả thông phòng tuyến, ngươi có thể tưởng tượng được hậu quả không? Cho tới bây giờ ta còn không biết rõ lắm, vì cái gì phải làm chuyện vô nhân đạo như vậy, vì cái gì phải đuổi tận giết tuyệt. Đặt xích nghĩa liên hợp thể vào chỗ bất nhân bất nghĩa, làm cho tướng sĩ chúng ta chết thảm tha hương. Bách Lạp Đồ mở lớn hai mắt, giọng điệu lạnh như băng nói. Đây là chuyện về mặt quân sự, Bách Lạp Đồ đại nhân không có quyền can thiệp, cùng hy vọng ngài không cần soi mói đối với quân sự của quốc gia. Chiết Khoa có chút nói không lại Bách Lạp Đồ, đơn giản lại lần nữa đưa ra lời nói như thế. Có thể nói lần nào cùng đúng, được, về phương diện quân sự ta không can thiệp nhưng, cái này, Bách Lạp Đồ từ bên trong một cái cặp tay dùng hơn 10 năm lấy ra một sấp tư liệu trực tiếp giao cho Chiết Khoa, sau đó nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết một trận chiến này vì cái gì các ngươi lại bị đánh bại không? Hơn nữa thê thảm như vậy, cứ nhìn kỹ một cái tư liệu này đi, 6 gã tướng quân dưới trướng Trương Thượng Quân trong lúc giám sát chế tạo chiến văn đã vụng trộm đổi máu ô điểu thành máu thiết áp. Làm như vậy uy lực của chiến văn quả thật sẽ không bị cắt giảm, nhưng năng lượng cổ của mỗi một cái chiến văn sẽ giảm đi 1/5, đồng thời lúc khởi động càng thêm tiêu hao ngự lực mà bọn họ từ trong đó thu tiền lời đạt tới 120 triệu kim tệ. Nghe nói như thế, mặt Chiết Khoa thoáng hơi đổi sắc, tiếp theo liền lật xem tư liệu một chút, kết quả từng chữ vô cùng xác thực, có lời khai của chứng nhân, có tài liệu phân tích so sánh. Ta không có quyền can thiệp quân sự, nhưng ta có quyền bắt sâu dân mọt nước. Không biết Chiết Khoa đại chủ soái còn có gì để nói không? Bách Lạp Đồ nhìn Chiết Khoa nói gần từng chữ. Ta hiện tại thực hoài nghi, ngươi có phải hay không là phản đồ của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc? Chiết Khoa nhìn thấy tư liệu trong tay, gần từng chữ nói. Nên biết rằng, 6 gã tướng quân này toàn bộ đều nắm giữ chức vị quan học. Vấn đề này ngươi hẳn phải hỏi thuộc hạ của ngươi, bọn họ thu hoạch tiền tham ô toàn bộ chuyển rời đến bên trong Ngân hàng Á Bình Ninh Liên Hợp Thể. Xin hỏi rốt cuộc ai là phản đồ vậy? Làm tướng quân của một nước mà lại đánh cắp tiền của bổn quốc rồi gửi tới quốc gia đối địch, ngươi giải thích cho ta một chút, đây là hành vi gì? Bách Lạp Đồ ép hỏi tới, Chiết Khoa lại một lần nữa á khẩu không trả lời được. Bách Lạp Đồ đại nhân. Hiện tại Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đang ở bên trong chiến sự, ngài hiện tại chế tài quân đội có chút không ổn đi. Hơn nữa cũng chỉ là hơn 100 triệu kim tệ thôi mà, không đáng gây chiến đấu. Hải Đình gia đang trầm tĩnh, rốt cục lên tiếng nói. Hải Đình gia sở dĩ nói như vậy, là vì một gã tướng quân trong đó có thiên ti vạn lũ liên hệ với Hải Đình gia không muốn động tới hắn. Nhưng, nước có quốc pháp, nhà có gia quy, đối với loại chuyện này, dung túng sẽ làm cho cả quốc gia vỡ đê. Bách Lạp Đồ biểu tình nghiêm túc nói, không cần nói nữa, rốt cuộc ngài là giáo chủ hay ta là giáo chủ. Hải Đình Gia ánh mắt hơi trợn lớn, giọng điệu âm trầm nói. Thấy Hải Đình Gia bày ra bộ dáng này, Bách Lạp Đồ chỉ có thể khẽ cúi đầu, ngưng nói. Tuy nhiên, hắn có một loại dự cảm thượng bang chân nghĩa quốc sẽ vì vậy mà đi hướng không có đường quay về. Hiện tại truyền mệnh lệnh của ta từ tinh quận Nam Bộ Bắc Bộ của thượng bang chân nghĩa quốc điều động 100 vạn quân đội tiến vào 4 tinh quận phía đông trợ giúp Trương Thượng Quân. Đồng thời phân phó Trương Thượng Quân ở Ma Duệ Tinh đóng quân 150 vạn nhưng không cần hành động thiếu suy nghĩ, đợi lệnh xuất phát bất cứ lúc nào. Mà ta phái đích thân chạy tới giáo đình thương lượng một chút với giáo hoàng Mạc Cáp Đốn. Hải Đình Gia phân phó qua loa vài cáu, rồi đứng dậy rời đi. Mạc Cáp Đốn chính là chân chính nhân vật số 1 của Xích Nghĩa Liên Hợp Thể, thân phận cùng một cấp bậc với A-di-la, có được thực lực ngự không cấp 4. Giáo đình của Xích Nghĩa Liên Hợp Thể ở vào khu vực bên cạnh phía tây của Xích Nghĩa Liên Hợp Thể, là một tinh cầu cực kỳ an toàn, tây bộ giáp hai quốc gia trọng đại khác của Xích Nghĩa Liên Hợp Thể, là Đăng Ba Chân Nghĩa Quốc và An Ba Tư Chân Nghĩa Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ tinh cầu giáo đình tên là Thần Quyến Tinh, giáo đình to lớn sừng sững như thế, toàn bộ tinh cầu trang nghiêm mà đẹp đẽ quý giá, làm cho người ta một loại khí tức thần thánh không thể xâm phạm. Nơi này cũng chính là chỗ tinh hoa giáo lý, là thánh địa của Xích Nghĩa Liên Hợp Thể. Ngay lúc Hải Đình Gia phong trần mệt mỏi chạy tới Thần Quyến Tinh, ở trên Ma Duệ Tinh, trận chiến thảm thiết này đã vào giai đoạn chót. Phía trên bình nguyên rộng lớn như vậy đã thi thể ngôn ngang khắp nơi, phóng mắt nhìn lại toàn cảnh rách nát, binh sĩ thượng bang chân nghĩa quốc đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Giờ phút này binh sĩ Lạc Đan Luân bị hút khô cạn một tia khí lực cuối cùng, cũng bắt đầu ở trên chiến trường yên lặng siêu tầm đồng bạn, bốn phía lửa khói cuồn cuộn đã dần dần tắt lụi, toàn bộ mặt đất rách nát tan hoang. Với thực lực của một nước nho nhỏ thiên tế tinh kia chống cự lại thượng bang chân nghĩa quốc khổng lồ, đồng thời ước chừng cả trăm vạn hùng sư của thượng bang chân nghĩa quốc hoàn toàn bị tiêu diệt. Trận chiến này bất kể phỏng tới địa phương nào, đều là một hồi thần tích gần như không thể đánh thắng. Thế nhưng người Lạc Đan Luân chẳng những đánh thắng, trả lại cho đối thủ cái giá phải trả toàn quân bị diệt. Chiến tích như vậy gần như không có người nào có khả năng phục chế lại được. Nhưng mặc dù sáng tạo chiến tích như thế, cuồng thắng như thế, người Lạc Đan Luân cũng không có toát ra một chút vẻ hưng phấn, ở trong lòng bọn họ đều đang trong cơn thống khổ vì mỗi một đồng bạn mất đi. Điện hạ, đây là báo cáo tổn hại của chúng ta. Ngay thời điểm Tiêu Hoàng đứng phía trên triền núi, nhìn cảnh trên chiến trường trước mặt, Thái Tư vết thương lớp lớp đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, hai tay đưa một tờ văn kiện cho Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng nhìn lướt qua Thái Tư một cái tiếp lấy văn kiện vào tay, sau đó mở ra, một trận chiến này binh sĩ Lạc Đan Luân tổng cộng bỏ mình 25 vạn người, binh sĩ bị thương chỉ có 5 vạn, ngoài ra An Lạc Thành bị tàn sát tổng cộng nhân số tử vong cao tới hơn 60 vạn. Ngoài ra số lượng dự trữ ma văn phi đạn của căn cứ hải quân đã tiêu hao 2/3, chiến văn tiêu hao cũng không thể đếm được. Về phần thu được và tổn thất của thượng bang chân nghĩa quốc, Tiêu Hoàng căn bản là không nhìn tới. Thắng thảm như bại a, Tiêu Hoàng hơi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời mờ xám, thở dài nói, trong lòng lại tràn ngập vô tận thống khổ. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng cũng không có nghĩ tới phải vứt bỏ tín ngưỡng và tôn nghiêm của người Lạc Đan Luân. Đối với trợ cấp kim tệ từ tuất trước tạm thời đình chỉ phát ra đi, coi như Tiêu Hoàng ta thiếu bọn họ, nhất định sẽ hoàn trả. Tiêu Hoàng chậm rãi trả lại sấp văn kiện cho Thái Tư, trầm giọng nói. Tiếp theo liền một người, xách theo băng tín ngưỡng yên lặng đi đến hướng xa xa. Chỉ để lại cho Thái Tư một bóng dáng thế sự xoay vẫn, bi thương, áo choàng rách bươm kia như trước giống như một mảnh cờ, theo gió lạnh tanh tưởi, theo gió bay phất phới. Giờ khắc này Thái Tư có thể cảm nhận được nội tâm của Tiêu Hoàng, nhưng thủy chung hắn tin tưởng vững chắc Tiêu Hoàng có thể đi tới tàn phá và khốn khổ chính là tôi luyện đối với Tiêu Hoàng. Lúc này Lạc Lý Tư ở Thiên Tế Tinh, nhìn cảnh tượng An Lạc Thành đổ nát kia cùng với từng thi thể người Lạc Đan Luân, được vận chuyển về Thiên Tế Tinh, trong ánh mắt tràn ngập nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ước chừng 60 vạn người đối với chủng tộc Lạc Đan Luân dân cư đã rất thưa thớt, tuyệt đối là một con số khổng lồ. Mỗi người hy sinh, đều mang đến đả kích thật lớn cho tâm linh Lạc Lý Tư, sự kiên nghị trong lòng đã bắt đầu dao động. Sau lưng của ngoan cường và bất khuất chính là sinh linh đồ thán. Hiện tại chủng tộc Lạc Đan Luân này nên đi nơi nào? Lạc Lý Tư không kìm được để tay lên ngực tự hỏi, tiền đồ mờ mịt giống như tiên vào rừng rậm đầy sương mù, nhìn không thấy ánh mắt trời, càng không nhìn thấy tương lai của chủng tộc này. Lão càng không biết chủng tộc Lạc Đan Luân này có thể kéo dài thêm bao lâu. Giác, đúng lúc này, trên đỉnh đầu Lạc Lý Tư, một tia chớp đỏ như máu trực tiếp xẹt qua phong ấn thật dày của các thụy sâm kia, phát ra một tiếng nổ vang như tiếng sấm. Ánh sáng của tia chớp thậm chí chiếu đỏ khắp mặt đất. Mà đầu cuối của tia chớp đúng là Ma Đỉnh Sơn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lạc Lý Tư ngửa đầu nhìn, không kìm được phát ra tiếng nghi hoặc như vậy. Trong mơ hồ, Lạc Lý Tư chỉ cảm thấy nơi đó bắt đầu không thích hợp. Hết thảy đều dường như đang phát sinh biến hóa tinh tế. Nhìn lại ở bên kia, Tiêu Hoàng một lần nữa quay về đến Thiên Tế Tinh, đã bắt đầu lại bận rộn. Trong lòng Tiêu Hoàng rất rõ ràng, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng cũng không sợ hãi và e ngại, có chăng chỉ có ngoan cường, bất kỳ một quốc gia nào muốn chiến, vậy cứ đến đây đi. Thà rằng ngọc nát, không làm ngói lành, cách chương.